Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2015. Thưa các vị, là mình có một cái kỷ niệm đáng nhớ mình kể lại để cống hiến cho các vị. Mình qua Mỹ 2001, sau đó thì tới 2005, 2006 gì đó mình mới về Việt Nam lần đầu. Tức là lần đầu tiên thưa các vị mình về, mình nghĩ rằng là cái điều nó rất là cần thiết, đó là có những quyển sách nó mang đến lợi ích rất lớn cho người Việt. Nếu có thể về bên kia mà copy được, bên kia người ta có cái chương trình là họ cứ copy lậu đó, họ đóng thành sách và phổ biến đó. Và mình nghĩ rằng là chỉ cần copy được thì giúp ích cho người Việt có được ý thức về vấn đề biên giới, về vấn đề Biển Đông, về nhiều vấn đề nó thuộc về lĩnh vực bảo vệ quê hương đất tổ. Và cái quyển mình vô cùng là quý, nó là quyển Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng của Ngô Thế Vinh. Tôi không biết các vị biết quyển nào. Ngoài ra thì có những quyển sách nó vô thưởng vô phạt, ví dụ như những quyển sách nói về cái tình trạng của Kitô giáo, lịch sử trong quá khứ họ đã truyền đạo trên đất nước Việt Nam, và những cái nỗi niềm mà đáng lo ngại đối với những người lãnh đạo đất nước khi phải lâm vô cái tình trạng đối phó với rất nhiều vấn đề thuộc về lĩnh vực rất là nhạy cảm về biên giới, vân vân. Và mình nghĩ rằng là những quyển sách này nó không có đụng chạm gì đến cơ chế xã hội chủ nghĩa cả, cho nên mình cứ mang về, và thưa các vị, đóng thùng xong rồi thì đi rất là hăng hái. Thế nhưng mà khi phi cơ nó càng ngày càng về đến gần Việt Nam thì càng rung. Tới chừng bước xuống phi trường Tân Sơn Nhất thì có vị hình dung rằng mồ hôi nó vã ra, đầu cổ ướt hết. Và bước vô cửa hải quan rồi mình thấy mấy thầy dung dăng dung dẻ đi ra thì mình nghĩ chắc mình cũng may mắn vậy. Thế nhưng mà tới chừng vali của mình, hàng của mình đóng, nó kéo qua nó bỏ bê, biết có chuyện rồi. Thưa các vị, và tim của mình trước cái lúc đó thì nó muốn nhảy ra ngoài, nhưng mà khi thấy anh kéo thùng của mình bỏ xuống biểu ông qua đây. Và thưa các vị, lúc đó dường như là mình tỉnh như sáo ra, không còn sợ sệt, không lo âu gì hết. Mồ hôi tự nhiên nó dừng lại, tim nó bình thường lại. Các vị biết tại sao? Việc đã rồi, tức là trước khi sự việc xảy ra thì mình còn sợ, bây giờ sự việc đã xảy ra thì không có gì phải lo lắng nữa cả. Và chuyện nó tới rồi. Từ cái kinh nghiệm đó rồi mình quy chiếu lại kinh nghiệm nhỏ thôi, kinh nghiệm gần thôi. Ví dụ như những phút mà tọa thiền vào đầu một thời pháp thoại thì có khi mình chưa có ổn định được, tâm của mình nó chưa yên. Thế nhưng mà khi hồi hướng rồi tọa thiền, hoặc trước khi hồi hướng rồi tọa thiền, thưa các vị, lòng nó yên bình phẳng lặng như không gian, không có một tiếng động. Tại sao? Không còn lo lắng gì nữa. Tại vì lúc bây giờ rồi rồi, thời pháp đã xong, nói trăng nói cuội, nói trắng nói đen, hoặc nói hay nói dở, vì chuyện đã rồi. Thưa các vị, chỉ còn lại cái thời khắc đó là ngồi yên bình tĩnh tại nghỉ ngơi thôi. Từ kinh nghiệm này nó cho chúng ta một cái bài học về thiền tập. Ví dụ như cái mức độ cạn nhất là khi các vị rời bỏ phố phường, các vị lên đây thì các vị hãy ném hết mọi thứ ở phố phường lại, đừng có mang lên đây. Giống như mình vậy, việc đã tới rồi, công an nó lụm vô rồi thì thôi chịu. Bây giờ thì không có cách gì sợ nữa cả. Một là ảnh lượm hết của, thứ hai là ảnh bắt mình làm việc, hai chuyện này nó phải xảy ra thôi chứ không còn con đường khác. Do vậy cho nên thưa các vị, chúng ta tu tập được cái mức độ gần nhất đó là khi mình rời phố phường lên đây thì các vị hãy coi như mình vô cùng yên bình, thanh thản, không có chuyện chi phải lo cả. Không có chuyện chi phải bận rộn về dưới phố. Và mọi việc đợi chúng ta về giải quyết, còn ngay bây giờ, ngay nơi đây thì thưa các vị chỉ đối diện với một việc thôi. Đó là chi? An trú ngay sát na hiện tiền, làm cho tâm tĩnh lặng. Và cái điều kỳ lạ là khi tâm mình đã dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây, thì không có một ý niệm nào nó khởi và không có lo lắng gì nó phát sinh nơi các vị cả. Tâm các vị mà hướng về quá khứ hoặc hướng tới tương lai, mời gọi bao điều thì mới có việc lo nghe. Khi tâm các vị dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây, các vị mở mắt ra nhìn mọi vật xung quanh, tiếp xúc núi rừng, nghe tiếng núi rừng thì thầm, hoặc là nhìn cây cỏ lặng yên, và tiếp xúc với những cái điều kiện đang đối diện trước mắt ta, đang đến với tai ta, đang chạm vào da thịt ta, và an trú tâm nhận biết từng sát na rất ngắn như thế này, tức là từng khoảnh khắc. Thế thì không có cái lo buồn hay là ưu tư phiền muộn gì phát sinh cả. Nó chỉ phát sinh khi các vị để tâm các vị hướng về quá khứ, chạy tới tương lai. Hay gần hết là các vị mang luôn cả phố phường lên đây thì các vị mới ưu tư thôi. Còn các vị bắt chước tôi, giờ tới việc rồi, công an nó lụm mình vô rồi. Một là nó lấy hết đồ, hai là nó làm việc với mình, ba là nó làm đủ chuyện khó khăn. Chắc chắn một điều là khi nó mời mình vô là nó không tha rồi đó. Đây là cái bước thực tập rất là dễ nghe. Và mình đi vào sự thực tập như thế này, rồi tới một lúc nào đó các vị đối diện với cái chi thì các vị cũng an lành. Đối diện với cái chết. Chưa chết thì mình sợ nghe. Nhưng mà khi cái chết đến thì không có gì phải sợ nữa cả. Tại vì nó tới rồi. Thì cái chuyện nó rất là tự nhiên thôi. Thưa các vị, tóm lại, thiền tập nó là một cái việc gì vô cùng đơn giản chứ không phải khó khăn gì cả. Tự mình làm cho khó khăn thôi, chứ còn đúng ra thì các vị chỉ cần an trú tâm, nhận biết tất cả những cái sinh hoạt nó đang có mặt trước các vị, tức là nhận biết cái giây phút hiện tiền sáng chói, thế thì không có cái chi mà gọi là ưu tư, phiền não, bất an, lo lắng, sầu muộn. Cái chết cũng không có đáng sợ nữa. Kỳ thực là chết là cái gì? Nó rất là xa xôi chứ nó chưa tới. Mà nó tới thì ta chết rồi, cho nên có gì đâu mà sợ. Ta sợ là do vì ta có ý niệm về cái chết. Ta sợ cái nỗi sợ về cái chết thôi, chứ còn chính là cái chết không phải là cái đáng sợ. Ta có một cái hồ sơ lưu trữ về cái chết hãi hùng như thế này, thế nọ thế kia. Ta có nhiều hình ảnh đáng kinh khiếp về cái chết. Rồi những điều đó nó tạo thành cái ký ức của ta đối với cái chết. Cho nên ta mời gọi nó, rồi ta kinh khiếp, ta hoảng loạn. Chứ cái chết thì nó vẫn còn chưa tới. Cho nên mình biết gì về chết đâu mà sợ. Mà khi chết đến thì mình chết rồi thì có gì đâu mà phải sợ. Thế thì thưa các vị, ở mức độ rất là dễ đi vô, đó là các vị an trú tâm ngay sự nhận biết hiện tiền, thì các vị đi vô thiền tập rất là dễ. Các vị chấm dứt sầu bi khổ ưu não rất là dễ. Và không có một cái lý do gì để phiền muộn, bất an, ưu tư, trằn trọc gì sinh ra trong các vị cả. Và nếu những ngày tu ở nơi đây mà mình không có làm được điều này thì hơi uổng. Tại vì quà tặng của núi rừng vô cùng hào phóng tặng cho chúng ta. Cái điều kiện đầu tiên là nó không đến nỗi nóng bức giống như ở phố phường. Kỳ thực là ở dưới phố, thưa các vị, là ngoài cái sự nóng bức của khí hậu còn có cái sự nhiễu loạn của tâm thức người ta xung động đó. Trong cái trường không gian trong cái môi trường tâm thức người ta nó tràn đầy xao động, nó xung động vô cùng, nó tạo thành một cái áp lực rất nặng trên đời sống tâm thức của chúng ta. Do vậy cho nên mình muốn yên nó không phải dễ. Còn lên đến núi rừng như thế này, cư dân nó rất là ít ỏi. Cái tần số tâm thức của người ta không có phóng ra nhiều, nó chỉ có sự yên bình tĩnh lặng của núi rừng thôi. Cho nên các vị ngồi thiền ở đây nó dễ yên hơn các vị ngồi ở nhà. Điều này là cái gì? Rất là hiện thực. Ví dụ như mình đến những trung tâm thiền tập trên núi cao, mình tu dường như là nó dễ an lạc hơn. Mình xuống mấy cái chùa dưới phố, thưa các vị, ngồi thiền một thời kiếm được vài phút yên bình kiếm không ra đâu. Tại vì cái trường năng lượng tâm thức của người ta nó tràn đầy sự xung động. Rồi cái điều ví dụ gần nhất là thế này. Các vị đến mấy cái chùa mà người ta lao sao bán buôn, người ta phố chợ ồn ào, các vị thấy là dường như lòng mình nó cũng nóng bức. Mà đến những cái trung tâm người ta tu chừng vài chục người yên bình tĩnh lặng, tự nhiên mình luyện mình vô đó, mình chẳng cần tu bao nhiêu, lòng mình nó cũng tĩnh lặng theo. Tại vì cái trường không gian, cái trường năng lượng của tâm thức nó rất là mạnh, thưa các vị. Cho nên nếu những ngày nơi đây mà mình không có làm ăn cho nó đàng hoàng, thế thì phí mất mấy ngày tu, tối thiểu là 3 ngày. Tính hôm nay, ngày mai, ngày mốt nữa là 3 ngày. Cho nên điều đầu tiên xin nhắc nhau rằng là khi các vị đến đây, có mặt nơi đây trong những ngày tu thì các vị coi như mình cắt đứt hết duyên trần. Thử là một người ở trên núi cao nhìn xuống phố phường lao sao, thử là một người hành giả thực sự ở trên núi cao rừng vắng, làm ăn cho nó đàng hoàng trong 3 ngày, thử nó ra làm sao. Hãy dừng tâm lại ngay phút giây hiện tiền, nhận biết sáng rỡ những sự việc xung quanh đang xảy ra với các vị. Và chuyện này là cái chuyện nó rất là tự nhiên chứ không phải là sự cố gắng nghe. Bản chất tâm thức của các vị nó đã có điều này chứ không phải là cái gì xa vời. Kỳ thực tu là cái từ nói cho vui thôi, chứ còn đúng bản chất của sự tu tập nó là các vị chỉ trở về hồi phục cái bản chất tâm tự hữu đang nhận biết chói sáng hiện tiền thôi, chứ không phải là cái chuyện dụng công gì mà ghê gớm. Năng lực tâm nó vốn là như vậy. Nó vốn có mặt ngay hiện tiền, nó vốn là sự nhận biết tĩnh lặng. Nó vốn là cái năng lực không dính với phiền não chứ không có cái gì mà phải dụng công cả. Khéo quay về nhận diện được ngay phút giây hiện tiền này ta là cái biết, thế thì các vị liền rớt hết phiền não thôi. Đây là con đường ngắn nhất mà tu tập chẳng qua là chuyện phục hồi lại năng lực tự hữu của các vị chứ không có gì mà ghê gớm cả. Thế rồi cái điều thứ hai mình dẫn chứng để cho các vị thấy rằng cái công phu thiền tập là cái gì nó vô cùng giản dị. Có một câu nói của Huệ Năng rất là hay và mình nghĩ rằng nó bao trùm luôn cả một cái cuốn kinh Pháp Bảo Đàm. Và nó làm nền tảng, hay nói cách khác là nó làm cái viên đá vô cùng là vững chắc để xây cái ngôi nhà thiền Đông Độ suốt chiều dài 1.000 mấy trăm năm, từ thế kỷ thứ 7, thứ 8 kéo dài cho tới hôm nay. Đó là một câu thôi. Câu Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh, đản dụng thử tâm tức như như Phật. Nói theo ngôn ngữ của đạo lý là cái bản chất tâm giác ngộ xưa tới giờ của anh nó đã tự có, chói sáng, vô nhiễm, không dính phiền não khổ đau gì cả. Anh đang sử dụng nó từng ngày, anh chỉ cần an trú nơi đó, anh chỉ cần sống với điều này thì anh nghiễm nhiên thành Phật. Đó, một cái từ nó kêu xa là như vậy. Thế rồi cái phần này nó tặng cho chúng ta cái món quà thứ nhất, đó là ta không cần phải làm chi thêm cả, vốn là cái tự có nơi chính tự thân ta. Cái bản chất Bồ đề, tức là bản chất giác ngộ, bản chất vô nhiễm, hay gần nhất là bản chất an lạc, bản chất của hạnh phúc, Ta dùng nhiều cái từ đều được, thưa các vị, tùy vào cấp độ tâm thức. Nhưng mà chính thực là cái bản chất an lạc hạnh phúc, cái bản chất chói sáng hiện tiền, cái bản chất vô sinh bất diệt, hay là cái bản chất tự hữu của các vị, vốn là cái đã có sẵn, không phải cần tìm cầu. Các vị chỉ cần dùng được nó hay không dùng được nó mà thôi. Người ta hình dung thêm, Lục Tổ Huệ Năng được mời lên giảng pháp lần đầu tiên, đó là lần ông khai pháp đàn giảng pháp. Khi bước lên pháp tòa là đây là câu nói đầu tuôn chảy ra từ miệng của một người giác ngộ. Thì ta hình dung rằng ông không dạy người ta ăn chay, niệm Phật, tọa thiền, lại Phật, tụng kinh, không có. Câu này là câu rất ư là nguyên thủy nghe, tức là nguyên chất nhất từ dòng thiền, không pha tạp chi hết. Và câu này mình đánh giá nó là nền tảng của kinh Pháp Bảo Đàn. Pháp Bảo Đàn ông nói tới 13, 14 phẩm. Thế nhưng mà đây là câu nền tảng, cũng là nền tảng luôn cho dòng thiền Đông Độ. Thế rồi, thưa các vị, mình có thể lấy câu này làm nền tảng cho cái công trình tu tập của mình. Có thể là nhóm trẻ Mây Từ này tổ chức những khóa tu bước chân an lạc. Tới cái khóa thứ 100, ví dụ như mình còn sống tới gần đó đi. Nhưng mà câu này vẫn là câu nền tảng cho cái tiêu ngữ bước chân an lạc nghe. Mình giải thích từ mức độ cạn là thế này, bước chân an lạc nó không có hàm nghĩa rằng là các vị đi thiền hành từng bước gọi là từng bước chân an lạc. Nó còn có cái hàm nghĩa sâu hơn, đó là từng bước các vị bước thẳng vào quả vị giác ngộ gọi là bước chân an lạc. Nâng cấp tâm thức của mình lên từng khóa tu một. Mà nếu muốn làm được điều này thì điều đầu tiên các vị cần phải liễu ngộ cái câu rất là căn bản của Ngài Huệ Năng, đó là cái bản chất giác ngộ là cái tự có nơi các vị. Anh chỉ cần sống được với cái bản chất giác ngộ đang có nơi anh, chứ không phải là làm cái gì ghê gớm cả. Và khi mình ngộ ra điều này, thấu đạt được điều này, thì trong thiền tông gọi là ngộ đạo, là thấy tánh. Và thấy tánh hay là ngộ đạo, thưa các vị, nó không phải là cái chuyện phải cực nhọc. Nó không phải là cái chuyện mày mò mất 5 năm, 10 năm. Cũng không phải chuyện là phải ăn chay cho rát ruột, cạo đầu cho rát da. Nó không dính chi vào cái chuyện vớ vẩn kia cả. Mà quan trọng hơn đó là các vị khéo quay về, khéo thể nghiệm. Ngay nơi thân của các vị, ngay nơi buồn vui của các vị, ngay nơi lo âu phiền muộn của các vị, ngay nơi bất an xao động của các vị, cái năng lực yên lắng tĩnh lặng nhận biết chói sáng hiện tiền, thế thì các vị được gọi là người ngộ đạo nhé. Thế thì con đường này nó không phải là con đường của hình thức, con đường này nó cũng vượt không gian và nó vượt thời gian. Ví dụ vượt không gian là sao, thưa các vị? Ngay dưới phố ta cũng có thể hiểu được điều này, thấu đạt được điều này. Ngay giữa phồn hoa đô thị, có cơ duyên thì ta cũng thấu ngộ được tự thể tâm Phật của chính ta. Thế rồi nơi núi cao rừng vắng, có điều kiện thì ta cũng thấy điều này. Thời gian là sao? Thưa các vị, không phải mất 10 năm, 20 năm gì tu hành hay là dụng công ghê gớm lắm, ngồi rách 7-8 bồ đòn mới nhận ra điều này. Cũng không phải là mình quy y mất hết 5-3 năm mà học Phật 5-3 năm đâu. Cũng chẳng cần phải dụng công tu hành chi nhiều mới ngộ ra được điều này nhé. Có khi người ta tu 5-3 năm nhưng mà thưa các vị, nó bị trở ngại về cái bản ngã tu. Trở ngại thứ hai đó là người ta chấp trước rằng là phải tu nó mới thành đạt được điều này. Trong khi đó, khéo thì thưa các vị, người ta liền tức khắc nhận ra cái bản chất tâm của người ta vốn không dính với phiền não, và ngay tức khắc niềm tin người ta đủ vững thì người ta liền liền một phát vào cái vùng trời tâm bất động ngay. Cho nên Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh đản dụng thử tâm tức như như Phật, mình xin lặp lại. Cái bản chất giác ngộ, cái bản chất tâm nhận biết của các vị nó vốn đã có sẵn, chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng bị phiền não làm cho mờ tối, chưa từng bị khổ đau lâu nay làm cho nó mòn một chút xíu nào cả. Các vị chỉ cần nhận ra và sống được thì các vị liền đoạn dứt được buồn giận ghét thương, chứng nghiệm an lạc hiện tiện và thành tựu được sự giác ngộ. Đây là điều thứ nhất. Mình gợi ý để các vị thấy rằng là thấu ngộ được điều này thì chúng ta có thể trong một tróc tay vậy đoạn phiền não khổ đau, chứng nghiệm được an lạc, chứng nghiệm được pháp thân. Thế rồi mở cho nó rộng hơn, đủ dễ hiểu hơn thì ta hỏi nhau rằng là cái năng lực Phật hay là năng lực giác ngộ hay là cái thể tánh Bồ đề không sinh không diệt là cái gì đang có nơi thân tâm của các vị. Thưa các vị, cái điều này nó còn dễ òm nữa, tức là khéo thì các vị quay về nhận ra được. Ví dụ như ngay hình hài này, người ta chẻ nó mỏng ra từng từng lát nhỏ, tìm không ra cái chi là Bồ đề tự tánh trong đây cả. Tại vì hình hài chẳng qua nó là một khối sắt thôi, giống như cái máy điện toán thôi, nó phải có cái chương trình cài vô nó mới vận hành được. Thế thì cái chương trình cài vô bên trong để nó vận hành được hình hài này là chi? Nếu ta chưa từng học Phật, ta chìm đắm trong mê mờ thì ta thấy ta là những cái buồn vui nghĩ suy, ta là những cái lo âu phiền muộn, ta là những cái thầm thì quyên thuyên phó trợ trong đây liên tục suốt cả ngày cả đêm. Và dường như ta không thấy cái điều gì sâu hơn cái điều này cả, ta ngang chừng đó thôi. Và không phải ngay bây giờ trong một kiếp này, có khi ngàn vạn kiếp đi ngang qua, ta chỉ chấp nhận ta là hình hài, ta chỉ chấp nhận ta là những vui buồn, ta chỉ chấp nhận ta là những cái sự suy nghĩ đây. Trong khi thưa các vị, cái bản chất Bồ đề hay là bản chất Phật của các vị, nó là cái năng lực đang quan sát thân này, nó đang quan sát những cái buồn vui này, nó đang quan sát những cái nghĩ suy thầm thì này. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Các vị hình dung rằng là mặt trời đang quan sát hành tinh này như thế nào, thế thì cái năng lực tâm nhận biết của các vị, cái thể Bồ đề vô sinh hay là cái trạng thái niết bàn, nó cũng đang quan sát toàn bộ thân tâm của các vị đang vận hành, đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười, thậm chí đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, đang phiền não ngập tràn, đang thất vọng ủ ê. Khéo thì cái năng lực tâm giác ngộ nó cũng đang quan sát được mọi thứ đang vận hành trong thân các vị. Nếu không khéo thì chuyện gì xảy ra? Không khéo thì nỗi thất vọng ủ ê nó làm cho mình chán đời, rồi mình mua thuốc về mình uống mình chết. Hoặc là mình có gan hơn nữa là mình leo lên lầu 10 tầng đó, mình nhảy ra cửa sổ mình chết. Mình đồng nhất mình vào cái điều đó, cho nên mình không thể thấy được rằng là ngoài cái nỗi buồn nó đang dìm chết ta, ta còn là con người đang quan sát nỗi buồn. Thế thì thưa các vị, cái thể tánh Bồ đề Niết bàn này là cái tự hữu của các vị. Các vị không dùng đó thôi. Các vị dùng thì ngay bây giờ, ngay tức khắc một tróc tay vậy thì ta liền vượt thoát phiền não nghe. Nói cái chuyện là tôi phải tu 10 năm mới hết phiền não là cái chuyện hơi vô lý á. Thực ra thì ngay tức khắc các vị đang thân phận của người bình thường thế này, các vị liền sống được với cái thể Niết bàn. Và con đường tu không phải là cái con đường nhiêu khê mất nhiều tháng năm. Có điều ta không chịu nhận ra điều này. Thậm chí ta học có khi là 5, 10 năm, nhưng mà ta cứ nghĩ rằng là cái chuyện tu nó vô cùng khó, phải mất tới nhiều năm mới tu được. Là cái chuyện nó vô cùng kỳ lạ. Trong khi, thưa các vị, hãy nhìn cho tỏ tường rằng các vị vốn không phải hình hài nhé, vốn không phải buồn vui nhé, vốn không phải là những sự nghĩ suy này. Ta chỉ cần nằm yên bình tĩnh lặng, đặt tay lên vùng bụng, thở vào thở ra, rồi nhận biết rằng ta đang chết. Các vị hãy tưởng rằng các vị đang chết, thì các vị sẽ thấy là không có cái gì xao động xảy ra trong tâm thức các vị cả. Các vị thấy là mình hòa nhịp được với không gian mênh mông. Mình là cành cây, mình là lá cỏ, mình là ánh nắng, mình là hư không, mình là mảnh mây. Cái sự sống của mình nó không phải là hình hài này nhé. Ta không phải là hình hài, ta không phải là bản ngã. Ta không phải là những cái buồn vui đây. Các vị thử tắt một lần tất cả những ý niệm này, các vị nằm, các vị lắng nghe không gian yên bình tĩnh lặng thì các vị thấy bản chất của các vị vốn không phải là cái con người này. Không phải là buồn vui này, không phải là sự suy nghĩ này. Các vị là hành tinh xanh đây. Các vị là con chim bay trên trời. Các vị là mảnh mây. Các vị là không gian mênh mông. Các vị là ánh sáng. Hay nói cách khác, các vị là năng lượng sống động. nó vốn không phải là con người. Và cái năng lực này, thưa các vị, vô cùng đơn giản và rất dễ nhận ra nha. Thế mà mình lại không tin điều này, mình cứ nghĩ rằng phải mất nhiều năm mình mới tu thành đạt được điều này, nó hơi vô lý. Cái bản chất giác ngộ là cái các vị đang sở hữu. Chỉ cần sống được với điều này thì thành đạt được sự giải thoát. Đây là lời của Lục Tổ Huệ Năng nói. Và cái điều nó vô cùng đơn giản, ví dụ ngay bây giờ, ngay nơi đây, tâm thức các vị không ngược, không xuôi, không chạy về quá khứ, không xuống phố, không toan tính gì tương lai, các vị dừng cái tâm thức ngay bây giờ, ngay nơi đây, với cái năng lực nhận biết sống động tràn đầy hiện tiền. Thế thì các vị nhìn coi là có phiền não nào sinh khởi không? Các vị sẽ thấy rằng là cái bản ngã giả vờ lâu nay ta tưởng làm rằng là ta ấy, dường như nó không có thật, không có thật. Thưa đại chúng, chỉ cần chiêm nghiệm điều này, chỉ cần các vị dừng tâm lại ngay bây giờ, ngay nơi đây, các vị chiêm nghiệm cái phút giây hiện tiền này, thế thì các vị có thể liền tức khắc thể nhập vào bản thể chân như của chính các vị, thể nhập vào pháp thân của chính các vị. Hay nói cái khác, ngay phút giây này mà ta dừng tâm lại, mời cái năng lực nhận biết chói sáng hiện tiền, thế thì các vị liền trở thành pháp thân bất động của Như Lai, liền trở thành đức bất động Như Lai. Nó không phải là cái gì ghê gớm và mất thì giờ. Đừng có nghe thiên hạ bảo rằng là phải tu mất nhiều thì giờ mới làm thánh. Thưa các vị, thánh hay không thánh, ngay phút giây hiện tiền này, khéo thì liền tức khắc liền thánh, mà không khéo thì có khi trải dài triệu triệu kiếp trên cõi luân hồi. Và chỉ cần có niềm tin với điều này hay không có niềm tin với điều này thôi. Trước 7 giờ rưỡi lên đây, mình có được chừng 5-3 phút thôi. Mình nằm dài trên giường, đắp mền, thiêm thiếp thở. Mình nghĩ rằng là cái con đường tu là cái con đường nó quá ư là đơn giản. Người xưa bày hai cách. Đó là một là đi vào bằng cái ngõ từ bi, hai là đi vào bằng cái ngõ trí tuệ nghe. Kỳ thực là từ bi và trí tuệ nó là hai mặt của một đồng tiền, chứ nó không phải cái gì là khó hiểu cả. Thế nào là từ bi và thế nào là trí tuệ? Liễu đạt được anh vốn không phải là thân, không phải là vui buồn, không phải là sự suy nghĩ, mà anh là con người đang quan sát tất cả những điều đó, thì gọi là trí tuệ. Đây là trí tuệ ba la mật. Trong một chốc tay thành tựu được sự nghiệp trí tuệ là như vậy, chứ không phải là xa vời, không phải là học hành, không phải là mất thì giờ nhiều tháng năm nghe. Thế rồi cái chi là từ bi? Khi an trú trong cái trạng thái tâm hành như thế này thì thưa các vị liền hòa đồng với vũ trụ vạn hữu. Các vị thấy các vị không khác gì với cành cây lá cỏ. Các vị chính là năng lực sống động, nó trải đều ra cho vạn vật hữu tình và vô tình này. Thì ngay lúc đó đạt đến cái bản thể của từ bi ạ. Người ta dùng cái từ là đồng thể đại bi. Anh không còn là con người này nữa. Và tự nhiên thưa các vị, người ta sẽ không cần giữ giới sát sanh, mà tự nhiên là ta trân quý từng sinh mạng của một con kiến á. Chứ không phải là cái chuyện là phải nhớ rằng là tôi đã thọ trì sát giới rồi tôi không được sát sanh ai mãn, thứ không. An trú ngay cái tâm nhận biết chói sáng, tức là các vị tràn đầy năng lực trí tuệ, thì các vị thấy các vị hòa đồng với vũ trụ vạn hữu. Tự nhiên tâm đại bi của các vị liền có mặt. Thì trong một chốc tay liền thành tựu hai phần là trí tuệ và từ bi. Chứ không phải là phải thực tập, phải mày mò, phải cố gắng, phải quán chiếu rằng là ta với người cùng một thể tánh, vân vân. Không cần phải quán chiếu rằng là cành cây lá cỏ này nó có một nguồn gốc cùng với ta, cùng thọ nhận đất trời, cùng thọ nhận tứ đại, cùng nhờ nước để tồn tại. Không, không cần như vậy. Tóm lại, cái con đường ngắn nhất, con đường ngắn nhất, dễ tu nhất, chứng nghiệm hiện tiền, thành tựu được quả vị giác ngộ là con đường ngay tức khắc. Các vị khéo an trú trong cái tâm thể nhận biết chói sáng ngay hiện tiền. Các vị luôn là mặt trời soi sáng tự thân. Các vị luôn là người đang nhận biết thân này đang đến đang đi. Buồn vui này đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi. Ý thức này đang vận hành. Các vị luôn là người đang quan sát năm uẩn của các vị. Mà các vị đừng đồng nhất mình vào năm uẩn. Ta hãy luôn là trạng thái chói sáng, nhận biết. Ta hãy luôn là mặt trời đang phóng ánh sáng phủ trùm hành tinh này. Một pháp hành trì thôi nhé. Không cần nhiều. Mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười. Thưa các vị, nếu an trú được ra đây thì không có một phiền não nào phát sinh nghe. Không có ai có quyền chọc giận các vị được. Người ta có chọc, người ta đổ vào người ta bao nhiêu tội vạ, vu khống ta bao nhiêu điều, hoặc xúc phạm ta bao nhiêu điều. Nhưng mà thưa các vị đã sinh ra từ đóa hoa sen, không có là nước phiền não nào chạm vào các vị được cả. Chắc như vậy. Không có ưu tư bất an của ai có thể gửi vào đời sống các vị được. Cũng chẳng có một cái thứ buồn phiền nào trong tâm thức các vị có quyền tồn tại. Nó bốc cháy hết, không còn một thứ chi cả. Bản chất tâm của các vị, tức là bản chất của năng lực nhận biết, nó chưa hề dính một thứ phiền não nào cả. Những cái thứ như buồn, như giận, như ghét, như thương, như ưu tư, như phiền muộn, như ganh tị, như nhỏ nhoi, chút phiền chút khổ cho ta, thưa các vị, nó chỉ phát sinh khi các vị không an trú được trong pháp hành trì. Các vị không biết tự thể của các vị vốn là năng lực bồ đề chói sáng, vốn là cái tâm nhận biết hiện tiền, thì các vị mới tự đồng nhất mình vào phiền não thôi. Còn nếu các vị lui về an trú trong trạng thái này thì đố có phiền não nào có quyền sinh ra trong các vị. Kỳ thực, đạo lý thì nó quá gần. Cái chuyện giải thoát thì nó vô cùng đơn giản. Mà tại mình không chịu an trú ngay nơi thể tâm bất động của mình để mình thành đạt với con đường giác ngộ. Thưa các vị, mình lại không biết thương thân phận của mình cứ luyện mình vào cái đống phiền não để mình chuốc phiền não mới là chuyện tức cười. Nguyên tắc thì ta không có quyền làm như vậy. Ta hãy thương lấy đời sống mình. Đó là điều thứ nhất. Câu nói của Lục Tổ Huệ Năng nền tảng cho tất cả pháp hành trì của truyền thống thiền Ấn Độ. Có khi các vị thiền sư từ thời Đường sang thời Tống mà giải thích rất ư là nhiêu khê, gọi là vẽ rắn thêm chân đó. Nào là phải thiền thoại đầu, nào là phải niệm Phật râm ran. Thưa các vị, theo cái nhìn của mình là như vậy. Thưa các vị, tức khắc một là thành Phật, hai chìm trong ngàn vạn kiếp phiền não thôi. Anh có tin điều này hay không mà thôi. Và nếu anh có một chút niềm tin, anh thể nghiệm thì thưa các vị, cái chuyện nó vô cùng là đơn giản nghe. Tróc tay sạch nghiệp tam ma tăng kỳ kiếp. Tâm thứ các vị nó dừng ngay bây giờ, ngay nơi đây thì có cái thứ phiền não nào có quyền sinh ra không? Không. Nó yên, nó lắng, nó tĩnh lặng hiện tiền. Nó chỉ còn đơn thuần một niềm nhận biết thôi, không có gì khác nữa cả. Tóm lại thưa các vị, kỳ thực là 3 ngày tu, 5 ngày tu hay là 1 đời tu, nó tùy vào mức độ tâm thức của chúng ta nghe. Ví dụ tâm thức của chúng ta nó còn đắm nhiễm, tức là nó còn đam mê cái thứ phiền não lâu nay. Tức là các vị gắn bó các vị vào những cái thứ phiền não mà các vị đã tạo từ quá khứ tới hôm nay. Các vị trìu mến đó, các vị cảm thấy là không có nó thì các vị không sống được. Ba cái rác rưởi tràn đầy tâm thức mình chứa nó đã lâu quá rồi, mình cảm thấy cái hơi của nó đành rằng nó rất là hôi hám, nhưng mà mình cảm thấy thiếu nó mình không sống được. Thế thì các vị phải mất công vô cùng trong công phu thực tập. Còn nếu các vị cảm thấy là ngang đây đủ rồi, tôi không thích chơi phiền não nữa, tôi không thích để cho nó hoành hành đời sống tôi nữa, cắt đứt liền, thưa các vị, không phải là chuyện khó nghe. Tại vì cái con đường tu tập và cái cách hành trì và cái phương pháp đoạn trừ phiền não nó không phải là cái gì mà tốn nhiều công sức. Nó đơn giản chỉ một điều là anh hãy quan sát phiền não đang có trong anh hãy làm người đang nhận diện nó. Thế thì phiền não không có lý do gì tồn tại trong anh cả. Không cần cái phương tiện gì khác. Có khi người ta bày ra lắm trò nhiêu khê và phiền phức, nhưng mà thưa các vị, cái năng lực tâm nhận biết nó không hề dính phiền não, nó vốn là kim cương chói sáng. Nó đơn thuần chỉ là ánh sáng mà thôi. Nó không phải là cái thứ, nó không phải là cái thứ bị ánh sáng rọi sáng. Dù cái thứ đó là một hạt bụi, nhưng mà nếu có hạt bụi thì nó là cái đối tượng bị nhận diện, bị soi sáng. Bản chất của ánh sáng nó rỗng lặng, tự nhiên nó đơn thuần chỉ là ánh sáng. Nó không có cái gì lợn cợn trong đó cả. Mây nó không có trong đó, bụi không có trong đó. Nó rỗng lặng tự nhiên chiếu sáng thôi. Thì cái tâm nhận biết của các vị, hiện tiền các vị đang sử dụng, nó là như vậy. Mình dùng được hay không dùng được thôi. Mà dùng được thì đoạn phiền não, đoạn đức tử sinh. Mà không dùng được thì thưa các vị, mình hứa hẹn rằng đời này mình chỉ tu phất phơ chơi cho vui, rồi đời sau nữa là 1 triệu kiếp trong cõi luân hồi, không cách chi các vị nắm được chánh pháp để hành trì cả. Thì cái tội nghiệp của chúng ta đó là chúng ta dường như nuôi phiền não nhiều quá, cất chứa nó ngàn vạn đời rồi, cho nên bây giờ mình không thể bỏ được. Mình gắn mình vào nó là một, không có nó là mình chết. Không có ưu tư, không có phiền muộn, không có lo lắng, không có bất an, không có thầm thì ta không sống được, ta cần nó để sống. Ta cần nó để làm khổ nhục kế với đời này, với nhân gian. Ta rất là cần những cái thứ vớ vẩn nó sinh ra trong tâm thức, tức là ta rất cần cái nội dung. Mà ta không biết rằng tất cả nội dung cất chứa ấy đều không phải là ta. Nó đích thực là cái bị ta nhận diện. Chỉ cần các vị ngộ ra được điều này, có gì mà khó hiểu đâu. Tất cả mọi cái bị thấy thì đều bên ngoài các vị, chứ không phải là tự thân ta đâu. Thì cái các vị thấy bên ngoài, nó là cái đối tượng bên ngoài bị thấy, thì không dính gì với ta. Quay ngược bên trong, những cái đối tượng mà các vị có thể nhận diện được, các vị gọi tên được, nó có hình sắc, có chữ nghĩa, có trạng thái, nó đều là cái bên ngoài các vị đích thực là cái năng lực thấy thôi, rỗng, sáng, không có nội dung. Nó đơn thuần là cái sự nhận biết thôi. Nó không cần phải đặt tên, không cần nói thì thầm chi cả. Nhìn là thấy, nhìn là nhận biết. Rồi cái điều này thưa các vị, dường như mình nghe quá rồi nó nhàm lỗ tai, cho nên mình không có khả năng quay ngược về, dội ngược lại để mình sống được với điều này. Chứ kỳ thực là khéo một chút thì các vị đã có thể nghiễm nhiên chứng nghiệm được sự an lạc giải thoát ngay bây giờ, ngay đây. Dường như mình nghe nhiều quá rồi nó lờn tai đi. Rồi mình lại mang thêm một cái bệnh rất là tội nghiệp, đó là mình cảm thấy dường như sống với điều này nó không có chi để vui hết. Nó chỉ đơn giản là cảm thấy tâm lặng lẽ, chói sáng. Tại vì các vị còn chưa nếm được chút hương vị nó, cho nên các vị không thể cảm thấy là khi sống với điều này nó có hai cái trạng thái. Một là năng lực trí tuệ chói sáng, hai là năng lực từ bi nó phủ trùm cả đại địa. Các vị chưa thể nghiệm được điều này, mấp mé mé ngoài thôi, cho nên các vị rất là cần những cái buồn vui giận ghét để các vị cảm thấy cuộc đời nó có chút hương vị, để có chút chuyện thị phi với thiên hạ, để mắng vốn lên mắng vốn xuống người A người B. Dường như không có điều này mình sống không được. Nhưng mà đúng nguyên tắc thưa các vị, các vị có quyền trong một phát luyện đời mình vào cái thể bất động nghe. Đôi khi mình nghe thiên hạ phiền hà chuyện nọ chuyện kia, mình cảm thấy vừa tội nghiệp, vừa tức cười, vừa ghét. Tại vì tại sao họ lại có khả năng dùi dập cuộc đời họ như vậy, tội nghiệp vậy? Cho nên cũng nổi sân si, rồi cũng thấy khởi lòng đại bi, rồi cũng thấy chán chúng sinh nữa. Thôi ta nhập Niết Bàn cho rồi, giải hoài mệt quá. Giải hoài mà thiên hạ không tu. Và thưa các vị, kỳ thật là các vị tổ sư ngày xưa, ông đại bi đến cái độ nào, chứ còn tôi nghĩ chắc tôi cũng không có đại bi nhiều vậy đâu. Cái tình trạng này lâu thì chắc cũng phải nhập Niết Bàn thôi. Tại vì mình thấy con đường tu nó vô cùng là đơn giản. Nó dễ đến nỗi là không có gì dễ hơn. Nó gần đến nỗi là không có thứ gì gần hơn cái pháp hành trì đối với đời sống của chúng ta nghe. Thưa các vị, không cần các vị làm thêm cái gì cả. Các vị đã có sẵn cái phương pháp hành trì ngay nơi tự tâm của các vị. Năng lực giác ngộ, mình xin lặp lại, là cái tự hữu, là cái đang có nghe. Và năng lực này, các vị không cần học trăm kinh nghìn sách, không cần học hết từ ngữ Phật học nọ, từ ngữ Phật học kia. Cái từ đơn giản vô cùng đó là các vị chính là một nhân chứng, chính là con người đang quan sát năm uẩn này, tức là hình hài này, buồn vui này, nghĩ suy này, quá khứ, ưu tư phiền muộn này. Tất cả những cái thứ nó vừa khởi ra trong các vị thì các vị đều có khả năng quan sát nó. Các vị là ánh sáng mặt trời chói chang đang phủ trùm toàn thân của các vị. Năng lực này nó luôn có mặt mà ta không chịu dùng đó thôi. Ví dụ như ta ngồi ở trong cái thiền đường này, các vị hình dung rằng đèn nó đang chiếu sáng, nó phủ trùm toàn thân ta. Thế thì cái năng lực tâm thức các vị nó cũng đang như vậy đó. Các vị mở mắt ra nhìn phía trước, nhưng mà các vị đồng một lúc các vị đang thấy phía sau. Tôi đang nhìn trên nóc nhà hay tôi nhìn phía trước, nhưng mà đồng một lúc tôi đang để ý phía sau. Được chứ, có phải không? Không những như thế, cùng một lúc tôi đang nhìn các vị, nhưng tôi cũng đang dội ngược ánh sáng, tôi nhìn trong gan ruột của tôi được. Tôi nhận biết toàn thân của tôi. Tất cả những cái sự mấy động từ thân tôi đều nhận biết. Thì cái năng lực này là năng lực gì? Năng lực tâm tràn đầy nhận biết. Nó có thể nhận biết bên ngoài, nó có thể nhận biết bên trong. Và cùng một lúc, thưa các vị, năng lực này nếu các vị sống quen thì các vị thấy nó phổ trùm cả vũ trụ thiên hà này, chứ không phải là chỉ đơn giản trong không gian này nhé. Mà nếu nó phủ trùm vũ trụ vạn hữu thì thưa các vị, nó không phải là hình hài này, nó không phải có mặt chút xíu này. Năng lực sống của các vị nó không phải là hình hài này, nó không phải là vài mươi kilo, và nó cũng chẳng phải hữu hạn trong thời gian 50 năm, 70 năm, 100 năm của đời sống đâu. Và ngộ ra điều này, thưa các vị, thì cái điều như mình vừa thưa rằng là người ta thấy sinh mạng của người ta nó vô biên, hình hài của người ta nó cũng vô biên, sinh mạng của người ta nó không có quá khứ, không có tương lai, tức là nó vượt thời gian, quá khứ, tương lai và hiện tại. Hình hài của ta nó vô biên, nó không có chiều sâu, chiều đứng, chiều ngang cả. Không gian bao lớn thì pháp thân anh bao lớn. Thế mà bảo rằng là tôi cần sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia thì nó rất là phi lý nghe. Lúc người ta không ngộ thì người ta thấy như vậy. Ta rất là cần, nhưng mà khi thấu được điều này rồi, thưa các vị, người ta sẽ thấy người ta là vũ trụ vạn hữu, là mọi sinh mạng nó có mặt trong từng cái lai động của đất trời này. Từ bi không cần tu mới có, năng lực trí tuệ không cần mùi dũa mài mới có. Nó là bản chất của các vị, tự hữu các vị đã có điều này. Và cái điều này, thưa các vị, ví dụ như mình có nói cho tới sáng, mình cũng nói tới nó luôn, ngần nó việc thôi. Và cái mối đường của nó để đi vô nó vô cùng đơn giản nha. Cái con đường của nó không phải là chạy tới tương lai để đi vô, không phải lui về quá khứ để thể nhập pháp tánh. Con đường nó ngay chút xíu chỗ này thôi. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, trạng thái tâm nhận biết chiếu sáng hiện tiền, không có quá khứ, không có tương lai, cũng triệt tiêu luôn hiện tại. Sáng bừng ngay bây giờ, ngay nơi đây thì các vị đã mở cánh cửa đi vào Niết Bàn. Thấu đạt được bản thể tâm của các vị vốn chưa từng sinh, chưa từng diệt. Thấu đạt được thể pháp thân của các vị bao trùm cả ngàn vạn dãy thiên hà trong hư không mênh mông này. Các vị là năng lực sống động, chứ các vị không phải hình hài này, không phải buồn vui này, không phải sự nghĩ suy thì thầm này. Đây là con đường ngắn nhất, dễ đi vô nhất, trực tiếp nhất, triệt tiêu một lúc quá khứ hiện tại và vị lai, triệt tiêu một lúc bao nhiêu nghiệp thức phiền não sinh tử ngàn vạn kiếp liền tróc tay diệt sạch. Tóm lại một câu thôi, để hành trì luôn luôn một đời, và những bước chân an lạc của những khóa tu này thì cứ đem câu này ra làm tới làm lui 100 khóa, không vượt thoát khỏi câu nói này: Bồ đề tự tánh vãng lai thanh tịnh. Tức là cái năng lực giác ngộ hay là năng lực tâm chiếu sáng nhận biết của các vị xưa giờ chưa từng dính một chút phiền não nào cả. Các vị chỉ cần an trú ngay Thể tâm nhận biết chiếu sáng hiện tiền này thì các vị liền thể nhập vào pháp thân Như Lai bất động. Các vị liền thành tựu an lạc giải thoát. Các vị liền tróc một tróc tay vậy, phiền não liền cháy tiêu. Vô cùng đơn giản.
Con nghĩ ráng lắm chắc 30 giây.
Kỳ thực là các vị chưa đẩy được cái niềm đam mê của các vị lên đến một cái tầng đủ cao. Các vị cảm thấy là những cái buồn vui, sầu khổ, bất an, nhiều đời mình cất chứa rồi các vị đồng nhất mình vào nó, không có cách chi mà có thể nhận diện được. Trong khi đó thì thưa đại chúng, cái điều rất là đơn giản là các vị không hề là hình hài. Các vị không hề là những vui buồn, các vị hãy làm thế nào sống được với cái con người đang quan sát hình hài này, thử làm như vậy coi. Ngàn vạn câu nói, ngàn vạn điều thắc mắc, nó đều gắn chặt với ta là hình hài, ta là vui buồn, ta là sự suy nghĩ, cho nên các vị có nhiều thắc mắc thế thôi. Các vị an trú trong cái trạng thái tôi luôn là mặt trời chiếu sáng, hình hài này là cái vật bị chiếu. Thế thì không có một câu hỏi nào có quyền khởi ra nghe. Nó vừa sinh khởi thì các vị liền là người thấy nó. Thì các vị làm được việc vô cùng đơn giản là khi ta thấy nó, ta an trú ngay nơi cái thấy, thì nó bồng bềnh, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Còn cái tội chúng ta là khi nó vừa khởi, những câu hỏi thì thầm thì ta liền gắn chặt ta vào đó. Cho nên thưa các vị, cái khó khăn của các vị không phải là do vì mình phải cần làm gì thêm cả. Khó khăn một chút nhỏ thôi là khi bất cứ một cái ý niệm nào khởi ra, các vị liền quên mất đây là ý niệm, mà ta là người thấy chứ ta không phải là ý niệm. Thử làm coi. Vừa có một cái ý niệm sinh khởi và các vị liền đồng nhất, cho nên có ngàn vạn điều thắc mắc. Tất cả thắc mắc ấy nó đều đặt trên cái nền tảng tôi là thân nè, tôi là vui buồn nè, tôi là sự suy nghĩ nè. Có phải vậy không? Còn nếu khi có những ý niệm vừa sinh ra, các vị lui lại, đứng ném một bên, quan sát từng ý niệm đang sinh đang diệt, đừng đồng nhất vào nó, hãy mỉm cười nhìn tất cả điều đó nó đang bồng bềnh, đang sinh đang diệt trong các vị. Sống như thế này liên tục thì thưa các vị, cái chuyện tất nhiên đó là hình hài này không phải là ta, buồn vui này không phải là ta, nghĩ suy này không phải là ta. Và cái câu này nói tới nó lui, nó trở thành nhàm, như mình vừa nói đó, các vị nghe nó quá nhàm đi, cho nên các vị không thể ứng dụng được. Còn nếu ứng dụng được thì không có cái chuyện gì mà không làm thành tựu cả. Một khi có những ý niệm nó vừa khởi mà mình thấy mình là nó, thì nó dẫn mình đi một tràng dài vậy. Nó không phải dẫn đi gần nữa nghe, nó dẫn đi rất xa. Nó dẫn đi đến ta là sự suy nghĩ, ta là bản ngã này, ta là buồn vui này, ta là tình cảm gắn bó này. Rồi các vị làm sao có thể thể nhập được cái trạng thái trí tuệ và từ bi hiện tiền được. Thực ra nó không phải là chuyện khó, và tại mình không chịu làm thôi, chứ không phải chuyện khó. Mình thử làm điều là ta luôn là người quan sát, thì cùng một lúc trí tuệ và từ bi có mặt. Thưa các vị, kỳ thực là mình không biết phải giải thích thế nào để cho các vị có thể thâm đạt vào con đường tu nghe. Nhưng mà dường như là mình mất công 7-8 năm nay rồi, chỉ giải thích hai con đường thôi. Một là con đường tiệm tiến, hai là con đường trực nhập. Mình chia sẻ với các vị gần tiếng đồng hồ, đây là con đường trực nhập nghe. Con đường một tróc tay liền thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Thế rồi, dường như con đường này đối với một số thính chúng rất là đông, dường như người ta nghe chuyện ở trên trời mây sóng nổ chứ không dính chi. Nhưng mà với mình thấy đây là con đường ngắn nhất, dễ đi nhất và không tốn nhiều công phu. Và thay vì dành cái năng lực để làm bao nhiêu việc vớ va vớ vẩn, thì thưa các vị, cái năng lực để cho cái sự tu tập này nó ít hao nhất mà nó thành đạt nhanh nhất. Và mình nghĩ rằng nếu mình dạy loanh quanh thì thưa các vị, có khi nó mất nhiều thời giờ mà các vị lại nghĩ rằng là đây là con đường khó khăn, cho nên phải mất tới 9 năm, 10 năm hoặc nhiều hơn. Trong khi đúng nguyên tắc thì con đường này nó không có 5 tháng, nó không có công sức gì phí vô đây cả. Nó chỉ cần liễu ngộ là xong đó, thấy ra là chấm dứt đó. Mà mình cũng không đo được là cái trình độ đại chúng ở nơi đây, người nào là căn cơ bén nhạy nhất để nhận ra điều này. Do vậy cho nên có khi mất thì giờ giải thích một buổi học đi loanh quanh, chẳng giải thích được cái điều mình muốn nói. Cái điều mình nói nãy giờ là điều mình muốn nói nghe. Thế rồi nếu mà không đi được con đường này thì cái điều thứ hai nó là cái cửa phương tiện mở ra, thưa các vị, có khi nó rất là nhiêu khê, đi quanh quanh cho vui thôi, thở vào thở ra, nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, đó là cửa phương tiện. Cửa phương tiện của các vị thiền sư Trung Hoa bài đó là hãy đề khởi thoại đầu quán chiếu con chó không có Phật tánh, hoặc là ai đang niệm Phật. Thưa các vị, đây là những loại phương tiện nó giúp cho chúng ta để tháo dỡ sự gắn bó của mình với vui buồn của mình, với nghĩ suy của mình, với thân của mình. Nhưng mà kỳ thực con đường này thì có khi các vị mất một đời, các vị không đi đến đâu cả. Có khi mình niệm Phật cả đời, có thể sinh về cảnh giới lành, nhưng mà vẫn chưa phải là con đường của mười phương chư Như Lai muốn. Mười phương chư Phật muốn không phải là các vị sinh về nước nọ nước kia, muốn cho các vị ngay bây giờ thể nghiệm được cái thể tánh Phật của các vị để thành đạt được giác ngộ miên viễn thôi, chứ không phải là sinh về cảnh giới nọ cảnh giới kia. Và dường như là có lẽ mình phải thay đổi pháp môn, không nên truyền đạt các pháp môn dạy cho các vị liễu ngộ đạo thiền làm chi cho nó mệt. Đem kinh Di Đà dạy niệm Phật vãng sinh thì dường như dễ đi hơn, tại vì người ta tin rằng người ta là thân này, người ta là những vui buồn này, người ta là những suy nghĩ này. Và cái chuyện gắn bó này có khi người ta rất là cần cái thời gian dài, một kiếp này, nhiều kiếp nữa. Chứ còn cái chuyện liễu ngộ trực tiếp rằng anh không phải là thân, không phải là vui buồn, không phải là suy nghĩ. Anh đích thực là cái năng lực đang thấy buồn vui. Anh là con người đang thấy thân anh, dường như điều này quá ư là khó tin hay sao? Trong khi với mình, thưa các vị, dường như cái này nó quá là đơn giản. Tóm lại một điều, khi các vị còn gắn bó, các vị là thân, là vui buồn, là suy nghĩ, thì thưa đại chúng, con đường đi lanh quanh có khi một kiếp này không giải quyết xong nghe. Còn nếu các vị thể ngộ được con đường ta đích thực là cái con người đang quan sát năm uẩn, thì các vị có thể giải quyết được cái việc tử sinh trong một đời. Và không có gì đơn giản bằng các vị là người đang quan sát năm uẩn cả. Hình dung rằng Bát Nhã Tâm Kinh cũng chỉ dạy một câu nói như thế thôi. Anh là Đức Quán Tự Tại, anh đang thấy năm uẩn. Và khi anh an trú được trong cái trạng thái luôn quán chiếu như thế, thì gọi là thực hành Bát Nhã sâu xa. Chứ không phải là cái gì cần phải phân tích chẻ nhỏ ra năm uẩn thế này, thế nọ, thế kia, vân vân, thưa các vị. Có khi mình đi vòng vo nhiêu khê như thế, nó rất là mất thì giờ là một, và dẫn người ta đi cuối cùng ta không biết đi về đâu là hai. Trong khi cái việc nó vô cùng đơn giản là tôi thấy cái bình này, thì cái bình là cái vật bị thấy mà tôi là người thấy. Tôi thấy năm uẩn, thế thì năm uẩn là cái đối tượng bị thấy, nó không hề là tôi. Tôi thấy đây là vui, đây là buồn, thì vui buồn là đối tượng bị thấy, nó không hề là tôi được. Tôi là năng lực tâm chiếu sáng đó. Mà năng lực tâm chiếu sáng thì nó không có dính với phiền não nghe. Và cái việc nó vô cùng đơn giản và dễ hiểu. Và ta làm không được, cho nên ta phải bắt đầu làm cái việc mày mò giống như trẻ em. Đó là ta phải thực tập dần là ngồi quán chiếu năm uẩn này không phải là ta. Vui buồn không phải là ta. Mình phải tụng cái câu thần chú đó. Lầm thầm, tụng hoài. Còn nếu người lớn rồi, tức là người có năng lực hiểu biết rồi, thì họ nghe nói như thế thì họ thấy đúng. Một đứa bé nó đồng nhất nó vào cành hoa. Thưa các vị, chuyện này nó đã từng xảy ra nghe. Ví dụ như ta là một em bé, bố mẹ mua cho con gấu, ta ôm con gấu ta chơi, ai giật con gấu thì sao? Vậy chết. Bao giờ trả con gấu nó thì nó mới nín thôi. Thế rồi lớn hơn tí không phải mua con gấu nữa, mà một người thiệt về với ta, đem năm trâu bảy bò cưới người đó về, thì người đó là ta chứ không phải là người bên ngoài nghe. Ai đụng tới là ta giết liền đó. Thì nó là một loại tâm thức chưa trưởng thành nghe. Trưởng thành đến một lúc nào đó người ta thấy người kia là người kia, ta là ta. Thế thì đã nâng tâm thức lên đến một tầng cao, xác nhận rằng là những đối tượng bị nhìn không phải là ta, mà ta là người nhìn. Rồi nâng tâm thức lên đến một tầng cao nữa, ta nhận ra được hình hài này là cái bị ta thấy, nó là cái sở hữu của ta chứ không phải là ta. thì đã bước được một bước khá giỏi trên con đường tâm linh rồi, nhưng mà chưa tới đâu cả. Tại sao? Ta vẫn còn đồng nhất ta và những vui buồn này. Thì cũng giống như em bé, thưa các vị, ôm con gấu kè kè, ngủ cũng ôm và thức cũng ôm. Không nói em bé nghe. Có khi mấy anh Mỹ á, mình lên phi cơ mình gặp anh già cái đầu rồi, chứ anh đi anh cũng còn bọng gấu à. Mà anh đi một mình ảnh chứ không phải đi với con anh nghe. Rồi có khi người ta không bằng con gấu mà người ta nuôi con chó, người ta thương nó còn hơn thương người yêu của người ta nữa. Thì cũng là một loại trò chơi do tâm thức ta gắn bó, thưa các vị. Rồi ta gắn bó với buồn vui của ta. Do vậy cho nên thưa các vị, mình đẩy tâm thức lên đến một cái chiều cao hơn nữa, mình mới thấy rằng buồn vui không phải là ta, tại vì nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Thế rồi, thưa các vị, cái tầng tinh mịn nhất là những suy nghĩ này, thầm thì này, ý kiến ý cò này, ta thấy nó là mình, nó vừa khởi thì ta liền chấp nhận nó là ta. Và thưa các vị, nó rất là tinh tế đến nỗi là các vị không có cách nào có thể tách mình ra được đối với những cái suy nghĩ của các vị cả. Nó vừa nghĩ là các vị thấy mình nghĩ, chứ không có cái cách gì các vị có thể đứng một góc nhìn cái sự suy nghĩ nó đang vận hành, đang đến, đang đi cả. Do vậy cho nên cái gắn bó cuối cùng khó gỡ vô cùng đó là gắn bó mình vào sự suy nghĩ. Mà khi các vị còn thấy mình là sự suy nghĩ thì các vị vẫn chưa làm được một việc, đó là đang soi thấy năm uẩn á. Khi anh soi thấy năm uẩn thì năm uẩn là không. Anh là người đang thấy, năm uẩn là cái bị thấy, thì liền tức khắc năm uẩn là không, chứ không phải là cần làm cái gì nhiều hơn nữa cả. Và an trú nơi cái thấy này liên tục thì gọi là hành thâm bát nhã. Và đi đến tầng này rồi, thưa các vị, người ta mới thấy những cái trò trẻ con của mình trong quá khứ đã nhiều kiếp đi ngang qua, mình cứ gắn bó đời mình vào những cái đối tượng bị nhận diện. Mình cứ gắn bó mình vào buồn và vui, gắn bó mình với những cái suy nghĩ thì thầm. Và khi các vị còn thấy mình là dòng ý thức này thì các vị đang đồng nhất mình vào nghiệp ngã, vào cái dòng nghiệp đang chảy cuồn cuộn. Cho nên thưa các vị, không có thể thoát được cái sự vận hành của tử sinh, nó đang lôi mình vào ba cõi sáu đường. Và cái chuyện tắt hết nghiệp không phải là cái chuyện xa vời, cần phải đi trở lui lại 1.000 vạn kiếp mới tắt hết nghiệp. Ngay tức khắc anh có quyền đốt sạch nghiệp thức ba cõi sáu đường bằng một cách vô cùng đơn giản, là một bước nhảy lượng tử thôi. Anh chỉ cần là người đang quan sát, dòng nghiệp là cái đối tượng bị quan sát, thì anh đã tách rời anh khỏi nghiệp rồi. Trong khi cái việc nó vô cùng đơn giản và dễ hiểu, thử làm một điều, ta là người đang nhận diện năm uẩn này, năm uẩn là đối tượng luôn bị nhận diện. Hãy an trú ngay cái thể tánh nhận biết chói sáng hiện tiền. Thế thì mọi thứ nghiệp liền tắt. Không đi vào cửa này, thưa các vị, mình sẽ mất 1.000.000 kiếp trong cõi luân hồi, không cách chi vượt thoát nghe. Ngay hiện tiền, mình cứ đồng nhất mình vào thân, đồng nhất mình vào vui buồn, đồng nhất mình vào dòng nghiệp đang vận hành đây. Cho nên mình cứ nghĩ rằng là làm sao tôi có thể, làm sao tôi có thể. Trong khi nó vô cùng đơn giản, an trú ngay cái nhận biết thì cái dòng nghiệp nó đang vận hành, nó vẫn còn đó. Ý thức của anh nó vẫn cuồn cuộn chảy là bình thường, nhưng mà bây giờ anh là người đang nhận diện dòng ý thức đang chảy, chứ không hề đồng nhất mình vào nó. Và cái chuyện này thưa các vị rất dễ hiểu và cũng rất dễ hành trì, rất dễ an trú ngay thể tánh bất động của các vị, chứ không phải là chuyện khó. Khi có một ý niệm vừa sinh khởi, thưa các vị, vừa có một tiếng thì thầm trong đây là thời gian liền có mặt. Thời gian có mặt là không gian liền có mặt. Khi cái tiếng thì thầm này nó bật dứt thì thời gian không có mặt. Tức là quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai cũng không có. Nó chỉ đơn thuần là một trạng thái chiếu sáng nhận biết mà không có một cái khoảnh khắc nào có mặt nơi đây cả. Thời gian nó sinh ra từ dòng ý thức của các vị. Khi các vị suy nghĩ thì thời gian nó liền hiện bóng trong đây. Còn khi các vị An trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết thì cái sự suy nghĩ nó đang vận hành, nó không dính chi với cái vị cả. Dù dòng tâm thức nó vẫn đang hiện diện đó, nhưng mà cái vị đã an trú trong cái thể tánh vô niệm, triệt tiêu cả tam thời. Quá khứ, hiện tại, vị lai đều bị triệt tiêu. Và không gian trở thành vỡ vụn, nó không còn có mặt của không gian. Đối tượng chủ thể gì nó không còn, chỉ còn đơn thuần là một trạng thái chói sáng hiện tiền nhận biết. Vô cùng là tự nhiên như vậy. Không phải là cái công phu phải hành trì. Đây là con đường ngắn nhất, trực tiếp nhất, đúng theo lời của Huệ Năng nói. Tự thể chiếu sáng giác ngộ nó đang có mặt nơi anh chỉ cần dùng được nó thì liền thứ khác chứng nghiệm quả giác ngộ. Năng lực nhận biết là cái đang hiện tiền, nó đang rớt trước mặt các vị đây. Đang có mặt nơi cái thấy, cái nghe, cái nhìn, cái nhận biết đây. Các vị chỉ cần mở mắt, sáng nhận biết mọi thứ. Tâm thức các vị nó dừng lặng hết những cái suy nghĩ phê phán thì ngay tức khắc đã an trú ngay cái niệm giác ngộ hiện tiền rồi. Và không có chi mà mình cần phải kéo dài thì giờ để cho nó có mặt gì cả. Chỉ cần an trú ngay bây giờ, ngay nơi đây, một sát na thì nó đã thành thiên thu rồi. Và thiên thu nó chỉ trong một sát na này thôi. Con đường đốn ngộ rất dễ, và dường như người ta không chịu đốn ngộ.
Thầy nói thì hiểu liền, nhưng mà rồi nó đâu vào đó là vài ba phút sau là giỏi lắm rồi.
Một cái cách vô cùng đơn giản, rất là dễ, mình vừa thể nghiệm á. Thưa các vị hãy tu cái đạo đạo nằm đi cho nó khỏe. Đôi khi các vị thử nằm đắp mền thiêm thiếp và hãy nhận diện rằng ta đã chết. Hãy dùng các phương pháp tử quán như các vị sư của truyền thống Mật Thừa, các vị sẽ thể nghiệm điều này rất là dễ. Khi các vị hình dung rằng là ta đã là người tắt thở rồi, không còn sự sống nó đã ra đi khỏi hình hài này rồi, nằm yên bình bất động, chỉ để cho tâm thức mình nó tĩnh lặng, không còn cái gì để suy nghĩ nữa cả, anh đã chết rồi, cho nên mọi việc cuộc đời này anh không còn phải bận tâm. Đói ư? Cũng không cần bận tâm. Mai thiếu tiền ư? Cũng không cần bận tâm. Và hãy quán, tử quán trong vòng nửa giờ đồng hồ thôi, thì anh sẽ thấy rằng là mình sẽ tiếp xúc được cái năng lực chiếu sáng của tâm nhận biết. Và khi mình làm được chừng 5 phút, 3 phút hoặc nửa giờ rồi, thưa các vị, mình sẽ thấy là cái cách này nó rất là tuyệt vời. Ngủ khác ạ. Nằm nhưng mà không ngủ. Nằm mình chỉ cần dùng cái tâm thức nhận biết chiếu sáng của mình đang phủ trùm toàn thân, hoặc là nhắm mắt, hoặc là mở mắt. Nhưng mà các vị hãy nhận diện rằng là ta là người đang chết, hình hài này nó đang chết, nhưng mà cái năng lực nhận biết người chết nó luôn có mặt nghe. Hãy thấy là ta đang chết, nhưng mà cái năng lực nhận biết con người đang chết nó luôn phải có mặt, cho nên không được vắng. Nếu vắng, đó là cái tình trạng mình đang chìm vào vô ký, chìm vào hôn mê. Còn khi mình ra lệnh cho hình hài đang chìm vào cái chết, thì cái năng lực nhận biết cái chết đang đến với tự thân nó luôn chiếu sáng. Thì bằng cái phương pháp quán này, mình sẽ đi vô được cái con đường an lạc, giải thoát, chấm dứt nghiệp thức. Gần nhất là đoạn trừ phiền não khổ đau, tắt đi những ý niệm lăng xăng đây rất là dễ. Theo mình đây là cách dễ nhất. Kỳ thực khi người ta công phu lâu dần thì nó không có nhiêu khê nha chị. Nó đơn thuần chỉ là cái trạng thái nhận biết cơn giận đang có, mà không có cái tiếng thì thầm phê bình, không cần đặt tên đây là cơn giận, tôi phải là người nhìn thấy gì cả. Đơn giản chỉ là cái trạng thái chiếu sáng cơn giận, giống như ánh đèn đang chiếu sáng mọi người. Nó không có tên gọi, nó không cần phải nhiều tầng nhiêu khê. Tất nhiên là trong quá trình mới tập tu thì ta có quyền nhận diện ra dường như nó có nhiều tầng, nhưng mà đích thực nó chỉ đơn thuần là cái trạng thái chiếu sáng và cái vật bị chiếu sáng, chứ nó không có cái gì mà ghê gớm hơn nữa cả. Dần dần tâm thức ta nó lặng, nó đổi là không còn có một cái khởi niệm rằng là đây là cơn giận, tôi là người đang thấy cơn giận, rồi sau cái tiếng thì thầm tôi là người đang thấy, nó còn có trạng thái đang nhận biết cái tiếng thì thầm, không cần như vậy. Cho nên thực tập lâu dần điều này, các vị tự nhiên đi vô cái chiều sâu, các vị sẽ trở thành một loại năng lực tâm bất động nó chiếu sáng tất cả những cái đối tượng đang sinh đang diệt trong các vị. Đây là câu trả lời thứ hai. Câu trả lời thứ nhất, thưa các vị, là mình đi tu hồi rất bé, nhưng mà không phải đi tu rồi mình khám phá ra được cái cách hành trì và cái con đường đơn giản. Và dường như là tới lúc mình nhận ra, nó không phải là nói như các thiền sư là phải bừng ngộ cái chi, dường như cuộc đời mình không có bừng ngộ chi cả. Nó cứ điều đặn, nó tu từ từ rồi mọi việc nó dần dần nó sáng dần theo. Thế thôi. Và không có hàm nghĩa rằng là các vị phải mất 10 năm, 20 năm giống như mình đi tu hồi bé tới bây giờ rồi các vị mới khám phá ra được điều này. Hình dung rằng là người ta vác cưa vác rửa, người ta mở con đường thì có khi nó mất cả một đời người. Nhưng mà con đường đã sẵn thì các vị mất bao nhiêu lâu mới đi lên con đường đó? Bước đi hay không bước đi mà thôi. Người ta khám phá là từ cái nồi nước sôi để chế chiếc xe cọc cạch cho tới chiếc phi cơ. Có khi quá trình có 100 năm, thế nhưng mà khi đã thành tựu sản phẩm là chiếc phi cơ thì anh chỉ cần bước lên là nó bay chứ mấy. Con đường của ngàn thánh mở ra, các ngài đi có khi rất như khê, nhưng mà khi tuệ giác các ngài bừng sáng đóng góp cho chúng ta thì chúng ta chỉ có một việc, đó là một là sống với điều ấy, hai là không sống với điều ấy. Chứ không phải là cần phải mày mò đi làm lại con đường như người ta khám phá nghe. Các vị đọc của ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác, tức là ngài Băng Cây Thiền Sư, các vị thấy ông kể lại là từ lúc còn bé 9-10 tuổi ông đã khát khao rằng cái gì là đức sáng nơi tự tâm. Học nho thôi, nghe cái câu của Trung Dung dạy rằng là đại học chi đạo tại minh minh đức, ông nói cái học của đạo lớn tột cùng đó là ở đức sáng. Mà cái gì là đức sáng? Vị thầy giải thích ông không bằng lòng, và cuối cùng ông phải tu thiền, cuối cùng ông phải chết lên chết xuống, ông hành trì khổ hạnh cho tới lúc 40 tuổi mới xong việc. Thế rồi xong việc ông dạy người ta, ông nói các ông đừng nghĩ rằng là phải tu như ta, mất mấy mươi năm khổ hạnh chết lên chết xuống, thậm chí là suýt bỏ mạng mới ngộ được điều này. Không, ngay bây giờ, ngay nơi đây, ta truyền đạt đến cho các ông là cái tâm Phật chói sáng các ông đang sử dụng, các ông hãy sử dụng nó đi, ngay tức khắc thành tựu được quả vị Phật. Rồi cái gì là năng lực chiếu sáng của tâm Phật nơi ông? Tức là cái năng lực nhận biết phiền não là năng lực tâm chiếu sáng, không có gì khó hiểu cả. Ngoài cái vui buồn, anh còn là con người đang thấy những buồn vui, thì cái thấy buồn vui chính thực là tâm Phật chiếu sáng, chính thực là Bồ Đề, chính thực là Niết Bàn. Và chỉ cần làm gần đó việc. Thưa các vị, mình tưởng chừng như là cái chuyện này là cái chuyện khó khăn, nhưng mà thưa không, người ta khó khăn cũng như mình đã từng khó khăn, là từ ngàn vạn kiếp tới hôm nay mình cứ mãi đồng nhất mình vào thân này. Rồi khi có buồn vui thì các vị thấy các vị là buồn vui, chứ các vị không hề thấy mình là cái gì khác. Khi có những ưu tư trằn trọc hoặc lo lắng bất an nó cuồn cuộn trong đây thì các vị liền thấy mình là những thứ ấy. Thế rồi may mắn mình gặp được các bậc thầy, hay là đọc vào kinh văn của Đức Thế Tôn dạy bảo rằng ngoài những thứ ấy, anh còn là một cái năng lực đang phủ sóng những thứ ấy. Anh là cái người đang quan sát nó. Anh là năng lực nhận biết buồn vui, chứ anh không hề là buồn vui. Anh là cái năng lực chiếu sáng tất cả những nghĩ suy lo lắng bất an, chứ anh không hề là những nghĩ suy lo lắng bất an. Thì thưa các vị, khi các vị có duyên lành gặp được lời dạy của Đức Thế Tôn như vậy, hoặc các vị thiền sư như vậy, các vị chỉ cần có một chút cơ duyên quay ngược lại, các vị khéo an trú được ngay đây thì xong việc. Cái việc còn lại nó không phải là cái việc gì thêm nữa cả, mà cái việc còn lại đó là tùy vào cái mức độ của anh. Anh cứ đồng nhất anh vào nó lâu quá, anh thấy anh là nó, anh không có cách gì gỡ ra được, thì anh chịu khó mời cái tâm nhận biết nó luôn có mặt để anh luôn sống được với điều này, để nó rất dần thôi. Gọi là công phu, gọi là tu tập. Còn nếu khổ đau cuộc đời nhiều quá, anh đã từng nhận chìm trong những cái phiền muộn bất an, anh khao khát được tìm cái phương pháp nào đó để vượt thoát phiền não, Và anh gặp cái điều này, anh quá mừng. Anh nghĩ rằng lâu giờ mình cứ đồng nhất mình vào buồn vào giận, mình thấy dường như chỉ có buồn giận là mình. Bây giờ mình ngộ ra được một điều là ngoài cái buồn giận đang hành hạ mình còn là một con người đang quan sát buồn giận nữa. Và khi mình có thể an trú được trong cái con người đang quan sát thì buồn giận không nhận chìm mình được. Mình thích chí vô cùng, cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi sống ở điều này. Thế thì các vị luyện mình một phát sống ở điều đó thì gọi là người sống được với tâm Phật bất động, sống với năng lực vô sinh bất diệt của chính các vị. Đây là cái điều mà thưa các vị, Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác, Ngài khai triển ra một cái cuốn mỏng này, tâm Phật bất sinh đó. Các vị đọc cuốn đó thôi là đủ ngộ đạo, đủ tu rồi đó nghe. Đọc cái cuốn đó xong mình hiểu được là mình đoạn phiền não được rồi, chứ không cần phải học gì thêm. Mình học ngàn kinh muôn sách thưa các vị, gom lại chỉ có một việc nhỏ vậy mà thôi. Và cái việc nó vô cùng là đơn giản và nó rất là thực tiễn nha, không phải là cái xa vời. Chưa có một tôn giáo nào hay là chưa có một cái pháp hành trì nào thực tiễn như là thiền tập cả. Thực tiễn đến nỗi là không có cái pháp nào thực tiễn hơn nghe. Tại vì buồn giận là cái thực tiễn của các vị đang có. Rồi cái thực tiễn hơn nữa, dễ hiểu hơn nữa là cái năng lực quan sát buồn giận thì cũng đâu phải tìm cầu nơi đâu. Các vị đều có khả năng quan sát cái buồn giận của các vị. Thế thì bảo rằng là ta phải cần làm cái gì thêm để đoạn trừ phiền giận thì dường như rất là vô lý. Ta phải làm cái gì thêm để có thể tu tập cho giỏi cũng là điều vô lý nữa. Tại vì cái năng lực tu là cái đang có nơi các vị. Bất cứ một cái buồn giận ghét thương nào vừa sinh ra thì liền tức khắc có cái năng lực nhận biết buồn giận ghét thương. Và hai phần này, một là anh sống với buồn giận ghét thương, hai thì anh sống với cái năng lực đang quan sát buồn giận ghét thương. Anh sống với buồn giận ghét thương thì anh bị nhận chìm trong cuộc sống này để anh khổ. Còn nếu anh sống với cái quan sát buồn giận ghét thương thì tức khắc anh là thánh. Tự anh chọn thôi, anh chọn cái nào? Một là con đường đi xuống, hai là con đường để thành tựu được quả vị thánh nhân, càng nhất là quả vị an lạc. Và nếu anh đủ thông minh thì anh chọn con đường đi lên, mắc gì anh chọn con đường luyện mình vào buồn giận. Thế thì thưa các vị, chưa có một pháp hành trì nào dễ thực tập như thiền tập. Chưa có một pháp hành trì nào đơn giản như thiền tập. Và chưa có một pháp hành trì nào chứng nghiệm hiện tiền như thiền tập. Và cũng chưa có một pháp hành trì nào vượt ngoài tôn giáo như thiền tập nghe. Không cần tính tôn giáo, không cần tính thần linh, không cần thờ phượng, không cần lễ bái, không cần hình thức rườm rà, không cần thời gian tập tành, không cần không gian thoáng đãng gì cả. Anh ngồi trong chiếc tủ, anh làm điều này cũng được. Anh chỉ cần sống thôi, anh làm điều này được. Cũng không cần một hình hài to khỏe hiên ngang. Một hình hài già cũng làm được điều này, trẻ cũng làm được điều này, bệnh hoạn cũng làm được điều này. Thưa các vị, thế thì đây là một loại chân lý vô cùng phổ biến. Rồi thậm chí cũng chẳng cần vác xác tới khóa tu này hết. Nói cho vui chứ còn không cần tới đây. Cũng chẳng cần nghe Thầy Phước Tịnh nói làm cái chi cho mệt. Đọc một cuốn Tâm Bất Sinh của Bàn Khuê Vĩnh Trác là đủ làm ăn cả đời rồi. Thậm chí là 1.700 công án của thiền sư, thưa các vị, đều là giả rách. Nói là nói việc không nhé. Thế rồi tôi bỏ chuyện nó qua bên đi. Không tính nó nữa, bây giờ tính cái chuyện cần này, thưa các vị. Tất nhiên là chúng ta đều là những người còn ở trong cái lĩnh vực chấp chặt thân là ta, buồn vui là ta, nghĩ suy là ta, ưu tư phiền muộn là ta. Cho nên cái phương pháp hành trì vô cùng đơn giản là xin đại chúng nhớ cho, trong cái khóa tu này chúng ta làm thế nào để có thể đem cái tâm lang thang chạy ngược chạy xuôi chạy đông chạy tây nó dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây. Nó luôn nhận biết thân thôi, nó luôn là mặt trời chiếu sáng thân thôi. Hãy làm một cái việc nó vô cùng gần và dễ làm nhất, là các vị luôn là mặt trời chiếu sáng thân. Các vị luôn làm cho cái năng lực nhận biết nó đang phủ trùm toàn thân của các vị. Hay nói một cái từ khác đó là các vị luôn an trú luôn thân hành niệm. Bắt đầu từ cái dễ nhất đi, đi cho nó dễ. Rồi khi các vị an trú ngay nơi thân hành niệm, thì cái việc tất nhiên đó là mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười, mình ăn, mình ngồi, mình lại Phật, mình tụng kinh, vân vân, đều luôn mời được cái năng lực tâm nhận biết, chiếu sáng tự thân. An trú trong pháp hành trì này liên tục. Thì thưa các vị, chắc chắn một điều là ta sẽ bước được những bước kế tiếp là ta sẽ là người đang quan sát buồn vui, ta sẽ là người quan sát những cái dòng chữ thì thầm này, và ta sẽ cùng một lúc có mặt luôn trí tuệ và từ bi chứng nghiệm an lạc giải thoát. Cho nên xin làm lại một bước đầu rất ư là đơn giản là anh làm chi làm tôi không biết, nhưng mà anh luôn là cái con mắt đang chiếu sáng toàn thân. Một cái ví dụ như mình bước vô nhà tắm, mình sửa soạn tắm đi, chợt phát giác ra rằng là ba bên bốn phía người ta đang chỏ mắt, người ta nhìn từ trên cửa sổ, người ta nhìn xuống, thì các vị làm chi? Tự nhiên người ta ý thức được rằng ta đang bị mọi người quan sát, có phải không? Bình thường ở ngoài không gian rộng như thế này thì người ta nhìn mình không bận tắm nhé. Nhưng mà khi các vị bước vào phòng tắm, người ta nhìn các vị, thì các vị ý thức rõ rằng mình đang bị người ta dòm lén. Thì các vị tự nhiên ý thức lại, ta hãy hình dung rằng ta đang bị con mắt của thần linh đang nhìn ta. Con mắt đó có thể được gọi là con mắt của Thượng Đế, hay con mắt của Phật, con mắt của ngàn vị thánh. Đang có 1000 con mắt chung quanh đang rọi sáng thân tâm ta. Cho nên ta ý thức hoàn toàn về tự thân. Đây cũng là cái cách khác của niệm thân hành. Và khi các vị ý thức được điều này, thì cái năng lực tâm nhận biết của các vị nó luôn tràn đầy. Không có 1 cm vuông nào ở da của các vị mà không có sự nhận biết cả. Thì không có từng cái động thái của thân các vị, như là co, như là giật, như là căng cứng gì của tự thân các vị mà các vị không nhận biết cả. Đây là một phương pháp để chúng ta thực tập vô cùng nghiêm túc trong những ngày tu như thế này. Và nếu những ngày tu mà các vị thực tập được điều này, thì các vị sẽ mang cái sự thực tập này về đời sống nhân gian. Leo lên xe ngồi, lái xe đi, đi tới đi lui, đi vô sở làm, nấu ăn, quét dọn, cắt cỏ, giặt đồ, vân vân, các vị đều làm được điều này. Thế thì sống được trong thiền tập từng hơi thở. Và phải như thế này thôi. Tập như thế này được, thì các vị thấy là phiền não không còn đất dụng võ. Nó không có cái điều kiện gì nó xâm nhập đời sống các vị cả. Ưu tư phiền muộn nó không có đất để nó sống còn trong tự thân các vị. Và tự nhiên là lòng ta nó tràn đầy thiện pháp. Tự nhiên là năng lực trí tuệ không cần tìm cầu mà tự sinh trưởng. Tự nhiên là năng lực từ bi cũng không cần tu gì cả mà nó tuôn chảy như là mưa thấm nhuần đại địa. Hãy tập sống từng bước rất là căn bản từ pháp niệm thân hành đi vô. Ta ngồi, ta đứng, ta ăn, ta ngủ, ta mỉm cười. Thưa các vị, đây là phương pháp dễ nhất. Các vị hãy làm cho năng lực tâm nhận biết ra đang phủ trùm toàn thân của các vị, nó dính liền với đời sống các vị, không rời một phút giây nào. Thử an trú ngay nơi cái cách thiền tập như thế này, thì các vị thấy cái hiệu quả vô cùng to lớn, nó đổi thay đời sống của chúng ta. Ngay bây giờ đổi thay liền. Mình nghĩ chắc thôi dừng ở đây, dường như là 9 giờ rồi.